Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyền kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhà Quyền với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, chào anh Liêm đang ở đâu?
Anh đã về Florida cách đây mấy hôm rồi. Thì bây giờ đang ở Florida.
Mình đang ở Florida, thành phố nào anh Liêm?
Anh cũng vẫn ở cái thành phố St. Cloud đó. Nhưng mà mấy gần Orlando đó, nhưng mà mấy hôm nay thì cũng đi có bạn từ bạn hồi thời học Đại học Việt Nam kìa. Qua đây thì cũng dắt đi tắm biển phía bên đông, miền đông của Florida, rồi đi về miền tây Florida cũng đi tắm biển.
Ở ngay về đây. Ngay Orlando thì thường là người ta đi tắm biển ở đâu? Tampa hay là
nếu mà gần không, nếu gần nhất là đi Cocoa Beach hoặc là đi về Melbourne là gần nhất, nhưng mà đó là phía bên biển Đại Tây Dương. Còn nếu mà đi về hướng bên kia, đi Seattle á, thì khi đối với anh thì khi nào mà thời tiết tốt rồi có bạn bè ở xa tới đó thì mình dắt đi rồi mình tắm biển đó luôn, thì biển bên đó nó ấm hơn.
Anh nói biển ở đâu? Biển ở đâu ấm hơn?
Ở bên Gulf Mexico đó, là phía bên hướng của Tampa đó. Thì có những cái biển ở ngay cái vùng nó gọi là Saratosa hay là Saint Beach, thì những cái vùng đó nó ấm hơn. Cái ấm mà nó ít sóng hơn là biển bên phía Đại Tây Dương.
Đại Tây Dương là cái gì ta?
Tại Đại Tây Dương là bên Atlantic đó.
Atlantic thì những đúng không?
Vậy hả? Rồi, tại vì Daytona, rồi hướng bên phía ông Trump, West Palm Beach hay là South Beach, thì cái hướng đó là mình đều gọi là bên phía Đại Tây Dương, Atlantic.
Tại anh nói Atlantic thì Nhỏ Quyên biết, nhưng mà tại nhiều khi không có dịch cái từ Atlantic ra là Đại Tây Dương.
Từ ngày xưa mình đó là
nói biết là Đại Tây Dương. Dạ, Thái Bình Dương là hình như là Pacific.
Thái Bình Dương là Việt Nam mình Thái Bình Dương, rồi phía bên Cali cũng là phía bên một bên
ở ngay
của
Washington đó là cũng Pacific. Dạ, còn ở Pacific
không,
Ocean.
Đúng rồi. Washington là nó vẫn là West Coast.
Dạ.
Thì đó là Pacific, là Thái Bình Dương. Đó thì cái Thái Bình Dương phía bên Á Châu của mình thì nó biển ấm áp, nhưng mà Thái Bình Dương phía bên của cái dọc phía West Coast của California này nọ thì biển nó không có được ấm áp cho lắm.
Dạ, tại vì Nhã Quyên đã từng ở Florida.
Nhưng mà Nhã Quyên là ở phía bên bên phía Đại Tây Dương, phía bên Atlantic đúng không? Phía bên Fort Lauderdale thì những cái vùng đó.
Đó thì Atlantic, cho nên ở Việt Nam kêu Đại Tây Dương, cái qua đây kêu Atlantic thì không, thì Nhã Quyên lại không bao giờ dịch cái từ Atlantic là Đại Tây Dương gì cả, cho nên khi anh nói Đại Tây Dương thì chị mới sure là mình biết đúng cái biển gì thôi. Chứ thường họ nói Pacific thì biết Pacific thôi, chứ cũng không có dịch ra làm gì. Tại vì hồi cái năm mà hình như 2008 á, cái có một số nhà là Bạc Triệu đó anh Liêm, ở ngay sát bờ biển Atlantic luôn, là Nhã Quyên đến đó chơi ở một nhà người bạn, là thì cái trên cái con đường đó nhà Bạc Triệu, nhưng mà cái năm đó là nhà bị foreclosure nhiều lắm, đặc biệt là ở Florida. Anh có tin không, nguyên một cái dãy nhà đó mà đi trên, đứng trên cái con đường đó là nhà nào cũng cấm bản hết. Dạ.
Khúc nào
không biết tại vì đi lên đi tới nhà người, mấy người bạn chở tới nhà người bạn này chơi thôi, ở ngay sát bờ biển luôn, bước chân xuống là ngay Atlantic Ocean, là ngay bờ biển Atlantic, gió thổi vô lồng lộng. Nhưng mà Nhật Quyên ấn tượng là khi mà mình đứng ngay trước khi mà vô nhà là chung quanh đó nhà người ta để bản foreclosure rất là nhiều, mà nhà ngay biển thì nhà Bạc Triệu không thôi anh.
Nhưng mà nhiều foreclosure sẵn rằng cũng không phải giá rẻ đâu, nhà băng nó ôm giữ thì nó cũng giảm hơn nếu có tiền nhiều đó, thì chứ không phải được 20-30 ngàn, nhiều khi cũng không có đâu, đất nó cũng nó giảm xuống. Nhưng mà lúc đó nếu mà ai có tiền mặt á thì mua dễ hơn, là lúc đó mà mượn tiền nhà băng rồi cũng khó khăn lắm, cái money của những nhà băng nó cũng thay lắm, thành ra có tiền mặt thì mua thì rất là tốt.
Dạ, giàu cũng có số. đương nhiên chúng ta phải luôn luôn làm việc chứ không phải nói số tôi thầy bói nó nghèo cái thôi khỏi làm, số tôi thầy bói nó giàu rồi cũng khỏi làm. Nhưng mà có những người có cái sự may mắn, nhiều khi cái thời họ tới họ làm ăn họ kiếm tiền nó dễ hơn. Không biết là khi nào anh Liêm qua đây và cho cái
cái ngày ấn định là chắc chắn là ngày 11 tháng 8. Ngày 10 tháng 8 là tổ chức ở Houston, ngày 11 tháng 8 thì là ở Dallas. Thì cái địa điểm thì cũng đang đang ngồi xét lại một chút, thì có một địa điểm nào hình như Bụi Liêm quên mất địa chỉ, nhưng mà anh Phan Quan Trọng nói là cái đó người Việt quốc gia mình hay họp đó, nhưng mà cũng là đang suy nghĩ thêm một cái nơi khác để coi có cái chỗ nào nó thuận tiện hơn về thì sẽ chọn lựa. Thành ra chưa có cái chính xác cái location, chưa có chuẩn bị xong cái location đó, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nằm trong ngày 11 tháng 8, bởi vì dưới Houston thì đã định xong rồi. Thì cũng related trong cái chuyện đó thì là về cái câu chuyện của Hùng Cao, thì bây giờ là mọi người cũng biết là đã thắng cái bầu cử sơ bộ rồi, và thắng rất là lớn, thắng 67% so với những cái ứng cử viên độc lập hay là đảng Cộng Hòa khác. Thì Hồng Cao cũng được là Tổng thống Trump endorse, thành ra là cái cơ hội cũng tốt. Thì cũng cùng một cái khoảng thời gian đó thì Hồng Cao vừa mới ra sách, cuốn sách đó gọi là Call Me an America, thì mình dịch ra là hãy gọi tôi là người Mỹ. Đó, thì Bụi Liêm thấy có một cái số nhân sĩ khi về Cali là anh Đặng Hữu Lâm, anh quyết định anh mua 200 cuốn. Đó, anh lưu hai đợt, sẽ là cuối cùng 500 cuốn, nhưng mà giờ anh lấy 200 cuốn. Thì ở vào cái những cái thời điểm mà mua đó thì là Hùng Cao chưa có kết quả sơ bộ, chưa có bầu cử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi mới là bầu cử sơ bộ. Thành ra thì thấy trên cái tinh thần đó cũng nghĩa là chia sẻ, thì muốn phụ vào bán giùm cho sách đó. Thành ra trả tiền trước 10 cuốn, là trả luôn cái tiền giống như tiền giá bán lẻ luôn đó. Tức là coi như không ai mua thì mình phải chịu ôm sòng thôi. Đó, thì cái còn mà nếu mà có ai mua thì coi như mình chia sẻ lại cho người ta là có cái vốn để người ta coi như phụ mình, là coi như là ủng hộ Hùng Cao. Thì cuốn sách đó thì những cuốn sách mà thì mới về tới Florida một ngày thì đã nhận được sách rồi. Đó, thành ra cũng may mắn mà là cũng là biết luôn cái kết quả của Hùng Cao cũng thắng nữa. Thì những cuốn sách mình có đó là đều có chữ ký của Hùng Cao. Đó, thì hy vọng là có thể là giúp cho Hùng Cao bán được được sách. Thì trong cái đợt mà đi qua mình Dallas thì sẽ cũng là muốn kêu gọi đồng hương, ngoài cái cuốn Trận Chiến Cuối Cùng sẽ đi ra mắt sách, thì mua được cái cuốn của Call Me an America, American, thì là cái cuốn đó thì cũng có thể cho các cái thế hệ trẻ đọc được, là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà cái số lượng thì cũng không có đem qua bên đó nhiều, thì nếu mà những cái người đồng hương nào nghe chương trình này muốn đặt mua sách thì có thể đặt trước, gọi vào đài xin đặt cái có tên, số điện thoại và đặt thôi, cũng không cần gửi tiền trước, thì để mình liệu được là cái số người muốn mua và có thể tham dự ngày ra mắt sách đó thì sẽ gửi cho cái quý độc giả cái cuốn sách của hãy gọi tôi là người Mỹ bản tiếng Anh.
Cuốn này nếu mà quý vị muốn mua thì quý vị cũng có thể lên trên Amazon quý vị mua, hoặc nếu mà thì như anh Liêm nói, thì nếu mình mua Amazon thì anh có tất cả bao nhiêu cuốn trong tay? 10 cuốn hả?
Không, 10 cuốn thì bây giờ về đó, mới về là bán được 3 cuốn rồi, còn 7 cuốn thì muốn ưu tiên cho cho những người sẽ đi dự cái rally của cho Tổng thống Trump vào ngày 13, 14 tháng 7 này nè. Nhưng mà phía bên kia thì sẽ có 40 cuốn.
Bên nào?
Phía bên gửi qua Texas là 40 cuốn, nhưng mà cũng sẽ bán tại Houston một số cuốn rồi, thì mình nghĩ là khoảng chừng 20 cuốn là bán được tại Houston. Thành ra coi như cũng có khoảng 20 cuốn, hoặc có thể ít hơn tùy theo, nếu mà đồng bào, đồng hương của mình ở Houston ủng hộ nhiều. Thành ra cái nếu mà đặt trước như vậy thì mình sẽ gửi tiếp từ bên California, gửi qua cho bên Dallas để cho cung ứng được cái nhu cầu của người khác. Còn không thì chỉ có khoảng từ 20 cuốn hoặc ít hơn 20 cuốn sẽ tới Dallas. Yeah. Và mua những cái cuốn này thì có chữ ký, có chữ ký của Hùng Cao, chữ ký thực sự, ký bằng tay từng cuốn một đó. Còn nếu mà mua trên Amazon thì bây giờ có thể mua lẹ được, có liền, nhưng mà sẽ không có chữ ký của Hùng Cao. Và thêm nữa là thêm nữa thì đúng theo cái kia, nếu mình mua trên Amazon thì tiện cho mình, nhưng mà thực sự cái tiền lời cho Hùng Cao thu nhận được thì sẽ ít hơn, là bởi vì những cái Amazon rồi những cái online retail á là họ cũng lấy khoảng 55%, thì cái cuốn trên Amazon bán là 27.99 hay là 26.99 gì đó,
22.45.
Ồ vậy hả?
Dạ.
Sao giá chính thức hay là giá discount?
Ghi là Nhật Quyên thấy list price là 29.95 và hiện tại thì đấy, bán là 22.45.
Thành ra nhiều khi những người bên trên Amazon nó khuyến mãi, nó bớt thường thường như vậy, tại vì thế đằng nào nó cũng ăn lời nhiều rồi, tức là nó ăn lời trước 55% rồi, thành ra để nó kích hoạt những cái đợt đầu người ta mua thì nó tự động nó hạ giá xuống, thì hạ giá xuống đó cũng có lời thôi. Ví dụ như giá 22 đồng thì nó ăn 55%, có phải là nó ăn 11 đồng không? Thì như vậy thay vì 28.99 đồng nó ăn 14-15 đồng gì đó hay hơn, thì bây giờ nó ăn 11 đồng mà nó bán được sách đó, thì như vậy nó làm như vậy thì cái phần còn lại thì mình lại bị ít trừ đi cái tiền in sách, thì coi như cái Hùng Cao sẽ nhận ít hơn.
Còn bây giờ nếu mà bán 22 là lợi không? Tại Nhật Quyên không buôn bán,
không lợi,
tưởng là nó bớt lại chuyện của nó bớt, còn mình để giá nhiêu đó là cái chuyện của mình, không phải hả?
Không, Nhật Quyên nói vậy cũng có lý, có thể rằng là nó vẫn trả cho cái Hùng Cao bằng cái giá kia, đúng rồi, xin lỗi, tức là Nhật Quyên nói đoán rất là đúng. Thì như vậy, ví dụ như bây giờ 28 đồng đi, thì 55... tức là 13 đồng, ví dụ như 13 đồng trả cho Hùng Cao. Bây giờ tuột xuống như vậy á, là nó phải bù vô 2-3 đồng để nó trả Hùng Cao cho đủ 13 đồng. Nhưng mà nó cũng không lỗ, là vì nó chỉ bớt ăn cái tiền lời của nó thôi. Đó thì nó bớt, miễn sao nó lời quá nhiều rồi, nó đặt cái 55%, thành ra nó có bù lại vài đồng đi chăng nữa nó vẫn còn lời. Thì nó làm như vậy để nó bán được sách đợt đầu, rồi sau đó thì nó có thể là ngưng lại, nó không có giảm giá nữa.
Thật
thì đó là cái luật đó.
Dạ, nhưng mà thật ra những cái chỗ bán hàng á, họ ăn với cái số lượng, thưa anh, nhưng mình bán ít á thì nhiều khi mình ăn khác, nhưng mà những công ty như Walmart nhiều khi mình thấy rẻ nhưng mà ăn với số lượng. Ví dụ mỗi món hàng chỉ cần thêm 1-2 cent thôi thưa anh, nhưng mà bán số nhiều là đã được rất là nhiều rồi. Thì cái cuốn này không biết là anh Liêm đã đọc chưa, với khoảng là 304 trang thì cũng dày đó, không biết là anh đã đọc trang nào chưa?
Chưa đọc, thành ra trong cái lần này mình chỉ đề cập để mình nói trong kia, nhưng mà cái câu chuyện này cũng là câu chuyện sự thật, thì những kết cấu đọc cũng hấp dẫn lắm, tức là viết ra nhiều một cái câu chuyện gì đó, nhưng mà lại là sự thật non-fiction. Thành ra là mình không phải lúc nào non-fiction nó cũng khô khan đâu, mà nó cũng cấu kết thành vào những cái đoạn văn giống như một câu chuyện về đó. Thì có đọc cái một phần nhỏ của chương đầu, thì cái chương đầu là nói là giấc mơ Hoa Kỳ chưa có chết, is not dead. Thì đó, thì không biết là cái is not dead là cái thời xưa rồi người từ Việt Nam qua xây dựng Hoa Kỳ, thành ra hay là bây giờ thì nói lên một cái sự hy vọng cho những cái thế hệ sau chăng, thì chưa học hết cái chapter đó, thì thành ra mình cũng tạo cái hốp là nó chưa đến cho những cái người trẻ sau này. Thì trong đấy đó thì là những cái lời phê bình thì đều cho thấy rằng là ông Cao sẵn sàng là một người chiến sĩ trong cái cuộc chiến mà giữ bình nước Mỹ theo Tổng thống Trump. Thành ra cái đó nó cũng phù hợp vào cái chương trình mà mình đang promote sách Trận Chiến Cuối Cùng. Thì hy vọng ông Cao thắng được thì cũng trở thành là một trong tham dự trong một cái trận chiến để mà gìn giữ nước Mỹ.
Dạ vâng, nhưng mà anh Nhã Quyên thấy là mỗi lần mà cựu Tổng thống Donald Trump mà endorse ai á, thì cái lượng vote rất là, cái cơ hội thắng rất là cao. Và hy vọng những người mà đã thắng á, thì cũng quay trở lại ủng hộ cho Tổng thống Trump. Tại vì cũng có nhiều người khi mà được Tổng thống Trump ủng hộ endorse xong á, thì lại... Nhã Quyên thấy nói thật nha, thì họ cũng quay lưng lại với Tổng thống Trump sau khi ông giúp. Nói về cái cuốn sách của anh thì như thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm một chút.
Thì cuốn Trận Chiến Cuối Cùng cũng đạt được nhiều cái thành công lắm. Tức là từ đầu năm tới giờ nó bán hơn được 500 cuốn trên online rồi. Đó, thành ra cái điểm đó là một rất ngạc nhiên. Thì William cũng là nhà xuất bản sách, nhưng mà những cái sách giúp cho những cái nhà văn khác này nọ, hoặc là những người mà đưa cho mình in sách á, thì không có bán được nhiều, bán được rất là ít. Nhưng mà cái cuốn này thì có một cái số lý do như thế nào đó không biết mà bán được gần 550 cuốn. Nhưng mà cũng giống như nói hồi nãy với lại Nhã Quyên á, là những cái Amazon rồi họ ăn 55%, thành ra mình cũng bị trừ rất là nhiều đó. Thì mà cách đây cũng khi còn ở Cali là họ gửi cái check về được 2,500 đồng, trước đó mấy tuần là đã có một cái check 500 đồng, thành ra tổng cộng thì thâu nhận được cũng hơn 3,000 đó. Thì cũng có hai cái chuyện cũng rất là hấp dẫn, thì để mà nói với quý khán giả, với Nhã Quyên, sẵn Nhã Quyên hỏi như vậy. Thì khi mà Vũ Liêm đi về miền Bắc Cali á, thì vẫn còn lại là mấy chục cuốn của cái đợt kỳ trước ra mắt sách chưa có bán được. Mặc dù cái số tiền bán được của cái đợt ba mấy thì cũng đã đủ vốn, đã lời rồi, hơn gần 1,000 của lần trước. Nhưng mà lần này thì vào một cái dịp là cái ngày kỷ niệm quân lịch Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6. Nhưng mà họ tổ chức vào cái cuối tuần là vào cái ngày Chủ nhật đó, thì cái chương trình lẽ ra nói về cái ngày đó cũng rất là hay, nhưng mà vì mình đã có hẹn với bác sĩ Phạm Hiếu Liêm nói về cái ông Dr. Fauci rồi và cái vấn đề Covid, thành ra mình vẫn giữ để chu kỳ này mình cập nhật. Thì đi tham dự cái ngày lễ tưởng niệm về ngày quân đội của Việt Nam Cộng Hòa thì cũng tổ chức rất là chu đáo. Thì anh Đặng Hữu Long đó, anh cũng kêu gọi những cái người khác tới mua sách, thành coi như bán được hết sách luôn. Thì cũng có một cái ngạc nhiên là có một anh là cựu thủy quân lục chiến đó, thành ra anh đội mũ xanh, có lẽ chắc là thủy quân lục chiến sĩ quan, thì anh cũng thấy vậy, anh cũng tới mà anh nói là anh mua sách trên Amazon, mua cuốn này. Mình mới nói tại sao anh không, là Vũ Liêm đã quảng cáo rất nhiều trên radio là ngày đó ra mắt sách, không tới được thì cũng có thể gọi phone để giao sách. Thì anh nói anh hay đi mua sách trên Amazon, thì anh thấy cuốn này có vẻ tự nhiên đang promote bán chạy đó, anh mua, anh đọc thì anh thấy rất là hay, và anh đem về Việt Nam 10 cuốn. Trước đó thì anh hỏi, em có biết ở Việt Nam bây giờ có mấy cuốn sách này không? Anh nói không biết, anh nói 10 cuốn. Thì Vũ Liêm nói với anh, có thêm cuốn nữa, em có tặng thêm một người bạn một cuốn nữa, thành ra coi như Việt Nam bây giờ có 11 cuốn. Đó là rồi... Thôi rồi thì ảnh cũng đứng đó quảng cáo với những người mà chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa tới, thì ảnh cũng đề cập vào nói nên đọc sách này nè, và đọc chương này trước chương này nè, nó tuyệt vời, quan trọng mà cái tình hình nước Mỹ này đó. Thì ra coi như người ta mua hết luôn. Thì còn lại có 2 cuốn, thì Vũ Liêm á là thấy một nhân vật cũng để kỳ sau thì để nhắc tới, có thể mời ảnh anh ảnh lên trên đài nói chuyện để coi thì có mời được không. Thì tạm thời không nhắc tên ảnh. Thì ảnh cũng là một nhân sĩ ở miền Bắc Cali, cũng là một cái thương gia giàu có. Đó, thì anh đã từng yểm trợ rất là nhiều người, nhiều cộng đồng. Thì Bùi Liêm chứng kiến, rõ ràng một tuần trước đó, khi ông Nguyễn Tiến Hưng ra sách là, cuốn sách là Bức Tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger, 8 thủ đoạn nham hiểm. Thì thấy ông đứng kế bên á, mà ông cầm nguyên một cọc tiền 100 đồng. Thì ông nói đưa cho tôi, cho tôi mua 100 cuốc, tức là ông đưa 5.000 đồng. Đó. Thì rồi cái ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng có ủng hộ 5.000, theo anh Đặng Hữu Long nói là ông đóng góp 5.000. Thì Vũ Liêm thấy cũng hiểu, cũng biết ông này rồi, nhưng mà biết vậy thôi chứ ông không biết mình. Thì mình chỉ đem cuốn sách tới không phải gây quỹ, mà mình đem tới tặng cho ông. Thì Vũ Liêm mới cầm hai cuốn, một cuốn tiếng Anh, tiếng Việt. Thì nói anh Kiệt, tôi có hai cuốn sách này, anh chọn một trong hai cuốn, tiếng Anh hay tiếng Việt, tôi tặng cho anh. Với những cái đóng góp của anh đối với cộng đồng Việt Nam rồi tất cả các thứ khác, thì tôi rất là trân trọng và tôi muốn tặng cho anh cuốn sách thôi. Thì ông hỏi cuốn sách này là gì, thì mình chỉ vô cái hình ảnh đó là có cái lưỡi liềm á. Thì nói nước Mỹ nè, nếu mình không đấu tranh thì nước Mỹ sẽ thành cái đó, thì anh biết cái đó là chủ nghĩa cộng sản đó. Thì ông nói ông hiểu rồi, tại vì ông cũng là ủng hộ ông Trump. Ông nói ông Trump sẽ thắng, ông nói vậy đó. Thì ông móc túi ra đưa tiền, mình nói mình cũng không muốn nhận tiền nữa. Thì mình nghĩ chắc ông cũng đưa 20 hay gì không đấy. Ông đưa 800 đồng, 8 tờ 100, và ông lấy một cuốn sách tiếng Việt thôi. Thành ra coi như Bùi Liêm bán được một cuốn sách 800 đồng. Thành ra ngày hôm đó thâu được 1.000 đồng. Đó thì cái đó là về với cái chuyện, thì làm tăng lên là có được 3-4.000 về cái chuyện có thể giúp đỡ những cái ứng cử viên địa phương, rồi đặt cái phải đóng tiền cho những cái hội trường ở Dallas nữa. Và Houston thì có người có một cái mạnh thường quân họ bao luôn cho cái hội trường rồi. Thì đại khái như vậy. Và cái ngày 13-14 thì cái ban tổ chức của gọi là Việt Maga thì cũng cho mình cái bàn vào ngày 14 là để đứng bán sách. Thì là bây giờ mình đem một số ít sách của Hồng Cao tới, thì ai muốn thích cái cuốn nào thì mình mua cuốn đó. Rồi những người nào mua cuốn nào cũng được, mua cuốn Hồng Cao hay mua cuốn của Trận Chiến Cuối Cùng sẽ được tặng một cái nón Maga đó. Thành ra Bùi Liêm không bán nón mà Maga, mà cái mới đó là có cái số 47, tổng thống 47 á, chứ không phải 45 nữa. Thì đó là cái chương trình của ngày 13 và ngày 14, mà mình cũng có đề cập một lần hai lần với Hải Long và với Huy Đức nói cái chuyện của cái ngày sẽ ra mắt, giống như Đồng Hương sẽ có chương trình văn nghệ một ngày, rồi một ngày làm rally ủng hộ gần cái chỗ Tổng thống Trump đó. Thì cái chuyện đó thì cái chuyện Trận Chiến Cuối Cùng nó cũng có những cái thành công nhỏ nhỏ, mình cũng khích lệ cái tinh thần mình để mà phục vụ nữa. Thì Vũ Liêm thấy chắc là có chư thiên phù hộ sao, thành rõ ra mình không có ý gây quỹ gì với ông kia hết. Mình mà gạ ổng mà ổng say no thì quê mặt mình nữa. Thành ra mình nói đem cái tặng cho rồi đi. Đó, tặng một cuốn sách có 20 bạc cũng không gì hết. Cuối cùng ra cái ý tưởng mình là muốn mình bỏ 20 để tặng cuốn đó. Cái vốn thì có 60 đồng thôi. Mà cuối cùng mình lời được là mình được là 800 đồng. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Và cũng như anh nói, chúc mừng cho Hồng Cao đã này gọi là thắng sơ bộ phải không thưa anh? Đấu với cái người một cái người cũng bên dân chủ.
Cái ông thượng sĩ nghệ sĩ dân chủ đó là Tim Kaine, là ông rinh làm chức phó tổng thống khi mà bà Hillary đó, khi bà Hillary ra tổng thống mà bị thua ông Trump á, thì cái ông Tim Kaine này lúc đó là phó tổng thống, tức là ông debate với lại ông Mike Pence lúc đó đó. Thì ông làm trong vô thượng nghị sĩ là cũng mười mấy năm rồi đó. Thì đại khái thì ông là người ủng hộ tổng thống Biden đó. Thành ra cái đó thì bây giờ là một cuộc chiến, thì có lẽ là những cái người đảng Cộng Hòa có lẽ là chắc bầu hết chồng cao, bởi vì cái số lượng những người bầu cho mấy cái ứng cử viên khác á có 8-9% mà 67% bầu cho, thì như vậy đứng trên cái phương diện mà của sơ bộ của Đảng Cộng Hòa thì Hùng Cao thắng rất là lớn, mà bên ông Tim Kaine hình như không có đối thủ hay sao á, thành ra ổng không khỏi rên cái sơ bộ đó. Là cái chuyện đó thì mình người Việt mình cũng nên tự hào có, thì cũng hơi cẩn thận chút theo Nhã Quyên nói, nhưng mà
phải cẩn thận anh ơi.
Nhã
Quyên nghĩ với tiểu nhân là phải cẩn thận. Nhưng mà có lẽ là
Hùng Cao á là gây quỹ được rất là nhiều, là đi nhiều tiểu bang và người Việt mình ủng hộ rất là nhiều, thành nên nếu Hùng Cao phản bội tổng thống Mỹ, tổng thống Trump á, có nghĩa là cũng phản bội cộng đồng người Việt quốc gia đã ủng hộ đưa Hùng Cao lên, thì cái chuyện đó phản bội thôi, mình biết làm gì hơn nữa.
Không, nhưng phải mà... không có phải cái chuyện Hùng Cao phản bội thì cái chuyện đó mình không có biết. Nhã Quyên chỉ nói chung chung là khi mà Nhã Quyên nghĩ là ai đó giúp đỡ mình thì mình nghĩ là mình phải biết ơn vậy thôi. Còn cái chuyện đó mình chưa biết, nhưng mà ý Nhã Quyên nói cẩn thận với Đảng Dân Chủ vì mình cũng không biết. Nhã Quyên
lần
năm 2020 đó là đã bị rồi, sợ lắm rồi, nói thật là sợ lắm rồi. Và trong 4 năm nay có nhiều chuyện xảy ra cho nên là cẩn tắc vô ấy nấy thôi. Nhưng mà có lẽ là Hùng Cao là nổi tiếng trong một cái bài diễn văn của ông, có một cái câu mà khi mà ông nói ở cuối cùng mà ông nói mà người ta thích là dưới thời 46 á, thì chỉ có những người dân lậu là hạnh phúc nhất thôi, còn ai cũng không có hạnh phúc cả. Đó là cái câu mà làm cho nhiều người thích, và có thể là vì câu đó mà người ta ủng hộ ông. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều, xin mời anh.
Xin chào Nhã Quyên, chào quý thính giả, thì hẹn vẫn tiếp tục về những cái chương trình để chuẩn bị cho ngày 11 tháng 8. Thì lúc đó sẽ cho Nhã Quyên cái lựa chọn, cái lập tử vi thì chắc chắn sẽ lập rồi, cái đó không phải lựa chọn nữa, tại vì nợ quá lâu. Còn cuốn sách thì sẽ cho một cuốn của, bây giờ cho sự chọn lựa, là một cuốn là Trận Chiến Cuối Cùng hay là một cuốn Hùng Cao, muốn chọn cuốn nào thì phải giữ dành một cuốn đó, nên là tặng thôi. Còn có cho 800-1000 đồng thì cũng sẽ lấy.
Vậy hả? Ủa vậy hả? Rồi, cảm ơn anh Liêm nha. Dạ, xin
ok, bye bye.